Y thống Giang Sơn, chương 165, mổ bụng cuồng ma thượng. Góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên nói, nước ấm nay để ngươi dùng ngâm tay, nếu không lát nữa huy quan co lai, mau tươi xe không chay ra nữa. Hồ Kim Ngưu thấy mau tươi trong châu đông càng ngày càng nhiều. Hoi giọng run run, chấm, bổn ra, y ta muôn hoi là còn cân bao nhiêu nữa. Lúc này thì ga đã biết sợ, không ngờ lai chủ động xưng hô gần gùi với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, đừng nôn nong, thông thương trọng lượng mau chiêm khoang 8% trong lương cơ thê. Thể trọng ngươi chắc phải được 200 cân chứ. Hồ Kim Ngưu lắc đầu, 180, để ta tính xem, có nghĩa là trong cơ thể ngươi có khoang 14 cân máu. Theo kinh nghiệm của ta, mất 2/3 lương mau mới mất mang, nói cách khác mau của ngươi chay ra khoang gần 9 cân mới có thể chê. Ở đây mới chay ra chưa được nửa cân, yên tâm đi, trong một lúc chưa chê được đâu. Chu Văn Cử mặc dù biết Tiểu Thiên đang trêu Hồ Kim Ngưu, nhưng đối với kiên thư sĩ y học uyên bác của Hàn Vân bội phục không ngưng. Không thể tưởng được hắn tuổi con trẻ mà hiểu bia được nhiều như vậy. Đen ca trong cơ thể người có bao nhiêu máu hắn đều tính toán được ra. Y làm sao biết được Hồ Tiểu Thiên học Tây y, về phương diện giải phẫu học cơ thể và sinh lý học hắn có nền tảng cơ sê kỳ vững chắc. Người bình thường một lần lây mau thường không nhiều hơn 400cm khối. Hồ Tiểu Thiên ước chừng lây của Hồ Kim Ngưu gần 2 cân mau, tương đương khoảng 1000cm khối xe cho cơm mau để khâu tinh mắc lai. Hồ Kim Ngưu sắc mặt tái nhợt, cả hai đùi mềm nhũn. Trong lúc Hồ Tiểu Thiên khâu lai về thương, Hồ Kim Ngưu co cam ghiắc như vừa tìm được đường sống tư trong coi chết. Cặp mắt gà nhìn Hồ Tiểu Thiên đã không còn thô bạo và thù hận như lúc này. Khi một người có thể thao tung sư sông chê của đối phương thì bát luân như thế nào cũng đều trên nền uy phong lưng lây. Hồ Tiểu Thiên nhìn lương mau trong chậu nói, tuy rằng không đủ nhưng tạm thời chấp nhận được rồi. Hồ Kim Ngưu băng bó xong được văn si trung niên diêu đơ. Gà thất tha thất thểu đi ra ngoài, gà không muốn ở chỗ này một khắc nào nữa. Lúc này công tác chuẩn bị trước phẫu thuật đã ôn thoa. Vì sư phụ gây tê Chu Văn Cử đã đưa được ma phi tan trên đầu kim châm huyệt xâm nhấp vào trong cơ thể người bệnh rồi. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu có gió đông. Kế tiếp là trở vì đài phù Hồ Tiểu Thiên hiên lô tài năng thôi. Hồ Tiểu Thiên nhìn tên hái hoa tặc mê man bát tinh, không kiềm được cười nhát một tiếng. Tên dâm tác, đa rơi vào tay bố mày thì coi như khô tam đời rồi. Trong lòng tuy là nghi vậy nhưng đến lúc phẫu thuật cứu người Hồ Tiểu Thiên lại muốn giải phẫu cho gà bằng y thuật và trạng thái tốt nhất. Vì thói quen là như vậy và y đức là như vậy. Khi đối mặt với một người bệnh ngươi không thể dùng thiện ác để bình phẩm gà. Cũng như ngươi không có quyền tuyên án tư hình bệnh nhân trên bàn giải phẫu. Thân thể tên dâm tắc này cũng không tê, không thấy xuất hiện tình trạng choang sốc do thiếu máu hay mất cân bằng điên dài cũng không bị tình trạng lây nhiễm nghiêm trọng. Đây chính là vấn đề mà Hồ Tiểu Thiên nghi mai vẫn chưa có lời giải. Quay về thời cổ đại khiến hắn phát hiện những người sinh sống trong thời đại này có khả năng sinh tồn rất cao. Mặc dù là bị thương nghiêm trọng cũng ít khi thấy nhiễm trùng. Hồ Tiểu Thiên không khỏi liên tưởng tới các loài lây nhiễm muôn hình muôn vẻ trong xã hội hiện đại. Có lẽ là liên quan chứ xê tiếp với việc làm dùng qua đồ xa chất kháng sinh trên giường bệnh. Đúng là việc gì cũng đều có tinh hai mát, có một số bản thân sư vật trinh là tương sinh tương khắc. Do điều kiện có hạn, Hồ Tiểu Thiên không thể không bỏ qua công đoàn xúc ruột và giảm sư xê ép ra dày. Từ Châu Văn Si trung niên lúc này hẳn bia được từ tối hôm qua đến giờ tên dâm tắc này chưa có hết cơm nào vào bụng và cũng chưa hề uống một ngấm nước nào. Có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn. Hắn lợi dụng nguyên lý khúc xạ ánh sáng của gương đồng bảo đảm chiếu sáng cho giải phẫu. Giải phẫu người bệnh áp dụng kiêu nằm ngửa. Theo quy tắc thông thường cần phải khư trùng và phu khăn. Hiện giờ các công cụ phẫu thuật của Tiểu Thiên đã đầy đủ hơn rất nhiều. Chu Văn Cử đứng ở bên cạnh hắn đóng vai cho bổ sung thuốc gây tê và hỗ trợ phẫu thuật cho hắn. Nhưng kẻ khác được phép đi vào. Hồ Tiểu Thiên một khi trong trạng thái chuẩn bị phẫu thuật con người hắn sẽ trở nên rất nghiêm túc. Khuôn mặt hắn bịt khẩu trang che kín, tóc cũng được mờ u chung kín, chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài. Lúc này ánh mắt hắn kiên định và đầy lòng tin. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt cả người hắn tiến vào trạng thái giải phẫu. Chu Văn Cử đứng canh Hồ Tiểu Thiên. Tuy rằng không nhìn rõ mặt của hắn nhưng y lại cảm nhận rất rõ khí chất hoàn toàn khác biệt từ trên người hắn. Hồ Tiểu Thiên tay cầm dao liễu diệp nho. Mạnh khiến Chu Văn Cử cảm giác hắn là người có khả năng nằm giữ sinh tử của kẻ khác. Bạt Luân kẻ đó là ai và Bạt Luật kẻ đó hống hách ngang ngược như thế nào? Cái cảm giác này kể từ lúc y chào đời tới nay chỉ thấy trên người rất ít thầy thuốc. Mà nhưng thầy thuốc này người nào cũng đều là nhân vật cơ Thái Sơn bắt đầu trong Dương Hành Ca. Chu Văn Cử thật sự không thể tương tương nổi một thiếu niên 16 tuổi làm sao lại có khi sát và trí tuệ của một bậc tông sư như thế. Mổ kim tra tổn thương phần bụng thông thường xe rách một đường thăm dò ở vị trí chính giữa bụng để tiến kim tra phía trên. Phía dưới, đốc theo người đồng thời dễ dàng rách rông ra hai bên khi cần. Chiều dài về rách khoảng 8-10 cm, trong đó 1-3 ở vị trí tư dồn lên. 2-3 ở vị trí tư dồn trở xuống. Tuy rằng trước đó Mộ Dung Phỉ Yên đâm tên dâm tắc này một kiếm nhưng miệng vết thương nhỏ hẹp nên Hồ Tiểu Thiên quyết định rách một đường khác để kiểm tra. Hồ Tiểu Thiên rách cơ bụng một cách thuần thục, phân tách các tổ chức bên trong. Hắn vừa thao tác vừa giới thiệu với Chu Văn Cử. Nguyên tắc kiểm tra thông thường ngoài thương phân bụng như sau. Nếu bên trong khoang bụng có lượng xuất huyết lớn thì việc đầu tiên cần tìm ra nơi xuất huyết. Khống chế cho dừng xuất huyết. Kế tiếp sẽ kiểm tra lần lượt các cơ quan nội tạng từ chỗ xuất huyết đó. Nếu bên trong khoang bụng không có xuất huyết mà chỉ thấy hơi và đích của dạ dày. Đường ruột tràn ra thì phải kiểm tra dày và đường ruột trước sau đó mới kiểm tra các cơ quan nội tạng khác. Thông thường trình tự kiểm tra như sau. Dạ dày, tá tràng, mật, tụy, hồng tràng, hồi tràng, kết tràng, trực tràng, bàng quang, sau đó đến gan và la lác. Cuối cùng mới kiểm tra cơ quan vung chậu và cơ quan sau phúc mắc. Nhưng thuật ngữ y học này có một số Chu Văn Cử đã nghe qua. Có một số thư chưa hề nghe nói, lúc phù ngũ tạng thì y có bia, còn về sư phân bia dưa ruột non và kết tràng thì đều là vấn đề của y học hiện đại làm sao mà y bia được. Còn về các cơ quan trong khoang bụng y cũng chỉ thấy qua vài lần nhưng chưa tự mình giải phẫu. Cho nên đối với các cơ quan bên trong y cũng không do lắm. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Hồ Tiểu Thiên không thể truyền đa hề các kiến thư C về giải phẫu cho Chu Văn Cử. Chỉ là nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, tuy là như vậy cũng đã làm cho quan niệm về y học của Chu Văn Cử thay đổi hoàn toàn. Khiến y được bia tới một linh vực C hoàn toàn mới. Khi Hồ Tiểu Thiên rách phía ngoài phúc mắc đã quan sát thấy phúc mắc của người bị thương có màu xanh sẫm. Hiện tượng này chứng tỏ người bệnh có xuất huyết khoang bụng. Lúc rách phúc mắc thấy hơi trào ra, điều này nói lên rằng người bị thương chắc chắn bị thung ở bên trong. Hắn rách lớp cơ phân bụng, nhờ Chu Văn Cử hỗ trợ ngoéo tay phanh các cơ bụng ra để mở rộng tâm nhìn giải phẫu. Nhìn vào bên trong bụng thấy máu me nhảy nhụa cả một mảng lớn khiến Chu Văn Cử cảm giác da đầu rất rất. Hồ Tiểu Thiên lai trăng lây lam la. Hắn cười như chả có vấn đề gì nói. Đầy một bụng nước bẩn. Sau khi quan sát và phán đoán sơ bộ, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu loại bỏ huyệt đồng và đích xì ra từ bên trong khoang bụng. Do thiếu dung cu hất nên sau khi đến Huyền Thành Vân không lâu hắn đã tìm riêng thơ thủ công làm ra một ống hất băng sắt có hình dạng như ống tiêm. Trông còn giống sung hất nước, thư đồ chơi của trẻ con hơn. Loại dung cu hất đích đơn giản này có thể hất máu. Đích ra dày và đích gì ra bên trong khoang bụng. Trong khi hất đích Hồ Tiểu Thiên phát hiện ra chỗ xuất huyết. Hắn nhờ Chu Văn Cử dung tay đe chặt vị trí xuất huyết còn hắn lấy kép cầm máu kép chặt vị trí xuất huyết rồi tiến hành khâu lại. sau khi đa loai bo sơ bô dịch huyết tích tu bên trong Hồ Tiểu Thiên bắt đầu kiểm tra các tổn thương trong khoang bụng. Nguyên tắc chung là kiểm tra các vị trí bình thường trước sau đó mới đến các vị trí bị tổn thương. Thủ pháp kiểm tra yêu cầu phải nhẹ nhàng cẩn thận. Khi đa loai bo hệ các tổn thương ở gan, lô thực quản, là lác, dạ dày, ông tụy thì bước kế tiếp sẽ tập trung kiểm tra vị trí ruột non. Đầu tiên kéo kết tràng ngang và mắc chèo của nó lên trên. Nếu như chắc chắn dây chẳng còn đờ tai tràng thì kéo tai tràng ra khỏi chỗ uốn khúc đoan hông tràng. Tiếp đó tiến hành kiểm tra tuần tự bắt đầu từ vị trí đoan hông tràng trở đi. Trong lúc kiểm tra ruột non cần tiến hành kiểm tra đồng thời mắc chèo tương ứng của nó xem có đích huyệt can chưa tuần hoàn hay không. Khi đã hoàn tất kiểm tra thì phải nhanh chóng đưa các đoàn ruột đã kiểm xong về đúng vị trí trong khoang bụng. Hông tràng liên kết với tai tràng chiếm 2.5 tổng chiều dài ruột non và 5 phía trên bên trái khoang bụng. Vấn đề của người bệnh chính là ở chỗ này. Một kiếm của Mộ Dung Phỉ Yên đâm xuyên qua gã bụng đồng thời cũng đâm xuyên qua một đoàn của hông tràng. Sau khi xác định và chuẩn đoán chính xác vị trí tổn thương, Hồ Tiểu Thiên quyết định tiến hành cắt bỏ một phần đường ruột. Đồng tiến hành phẫu thuật ghép nội ống tiêu hóa. Trước tiên hắn xác định phạm vi cần cắt bỏ của đoàn ruột. Nhấc nó một cách cẩn thận ra ngoài khoang bụng. Nguyên tắc giải phẫu thông thường chính là cắt bỏ đầu gần và đầu xa. Cách vị trí chỗ tổn thương ở mỗi đầu khoang 3.5 cm. Hồ Tiểu Thiên cẩn thận nhấc đoàn ruột bị tổn thương ra ngoài khoang bụng. Dùng gác ngâm nước muối âm làm lót ngăn cách thành bụng và đường ruột. Dưới lớp băng gà con lót hai miếng gác khô đã được khử trùng để cách ly hoàn toàn với vết cắt. Làm như vậy để hạn chế tối đa tổn thương tới ruột non. Đồng thời có thể phòng ngừa xạ đích trong ruột chảy ra gây nhiễm trùng khoang bụng. Nhìn Hồ Tiểu Thiên chuyên các cơ quan nội tạng trở lại vị trí trong khoang bụng của người bệnh khiến Chu Văn Cử toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vẫn còn may là y đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối với việc này. Nếu là người khác chắc chắn sẽ nhìn Hồ Tiểu Thiên thành một AC mà cắt ruột phanh bụng. Chắc chắn sẽ sợ đến ngất đi. Một trong những công đoạn quan trọng hàng đầu khi cắt bỏ một đoạn ruột là làm sạch bên ngoài mắc máu mắc chèo. Tạo khe hở hai bên mắc máu mắc chèo đoàn cần cắt để nhìn do mạch máu. Dùng hai kép cong cầm máu rồi cắt đứa mắc máu giữa hai kép. Khi cắt cần chú ý mắc máu đầu gần và đầu xa. Dùng chỉ chuyên dùng thắt mắc máu đầu gần trước sau đó mới thắt mắc máu đầu xa. Khi tiến hành thắt xong lần đầu không được nới lòng kép cầm máu mắc máu đầu gần. Đối với mắc máu đầu xa, dùng chỉ chuyên dùng thắt theo hình số 8. Cuối cùng mới cắt mắc chèo theo hình chữ V hay còn gọi là hình đờ quạt. Trước khi cắt đoàn ruột non nhất định phải nối chặt hai đầu với nhau. Đảm bảo khoảng cách giữa các mắc chèo của đoàn ruột là 5 mm. Tiếp theo kiểm tra tình trạng lưu thông máu của đoàn ruột này. Dùng loại kép thăng kép chặt lại để cắt hai đầu đoàn ruột. Đầu nhọn hướng lên mắc chèo và tạo với trúc tung của đoàn ruột một góc khoảng 30 độ. Mục đích là để gia tăng sự ăn khớp ghép nồi đồng thời đảm bảo lưu thông máu tại chỗ nồi. Tiếp theo sử dụng kép ruột kép chặt đoàn ruột cách chỗ cắt từ 3.5 cm, không cần kép quá chặt, chỉ cần vừa đủ để dùng đích bên trong đoàn ruột không tràn ra là được. Tiến hành cắt đoàn ruột hoài từ giữa hai kép sau đó ghép nồi hai đầu đoàn ruột này lại với nhau. Cách chương.